lợi ích của chánh niệm. Khi bạn chánh niệm liên tục, bạn cảm thấy như thế nào? Ngay trong khoảnh khắc hiện tại này, bạn có mong muốn điều gì không? Bạn có mong đợi gì không? Bạn đang làm gì? Nếu hiện tại có chánh niệm, bạn cảm thấy như thế nào? Nếu mất chánh niệm, sự khác biệt ra sao? Có chánh niệm và không có chánh niệm, sự khác nhau trong tâm như thế nào? Bạn có hiểu được giá trị của chánh niệm không? Hãy sống với chánh niệm. Tất cả mọi đề mục đều đến với chánh niệm. Chánh niệm và thất niệm khác biệt nhau như thế nào? Khác ở chỗ phẩm chất tâm khác nhau. Bạn cần hiểu giá trị của chánh niệm. Nếu có chánh niệm, bạn cảm thấy như thế nào? Khi hành thiền, tâm có căng thẳng không? Có thư giãn không? Khi bạn có hứng thú là trí tuệ đang làm việc. Bởi vì có đề mục nên bạn có thể chánh niệm. Sự liên tục là rất quan trọng. Từng phút từng giây nối tiếp nhau. Đà chánh niệm là điều tự nhiên. Tự nhiên là pháp. Sự liên tục của chánh niệm trở thành thói quen. Và thói quen trở thành tự nhiên. Thói quen trở thành tự nhiên khi sự thực hành có được đà tiến. Và pháp đang làm việc. Tự nhiên đang làm việc. Không có ai đang hành thiền, tự nhiên đang thực hành, đà chánh niệm đến nhờ tiến trình nhân quả. Bất cứ lúc nào có chánh niệm, tâm được an toàn, có ý nghĩa và sống động. Không có chánh niệm, cuộc sống chúng ta lạc lối và mất hết ý nghĩa. Khi không biết những gì đang diễn ra trong hiện tại, chúng ta mù và điếc. Chánh niệm và thất niệm có hai phẩm chất tâm rất khác biệt. Nếu chúng ta có chánh niệm và trí tuệ, chánh niệm sẽ trở nên mạnh hơn, tùy thuộc vào phẩm chất của trí tuệ. Giá trị cũng rất khác biệt. Chúng ta cần hiểu rằng chúng ta sẽ được nhiều tương ứng với mức độ đã đầu tư vào thực hành. Nếu không hiểu những điều gì mình đã có, chúng ta sẽ chẳng biết bằng lòng. Nếu có quá nhiều mong đợi, chúng ta không biết mình đã có những gì. Nếu sự mong đợi của chúng ta quá cao, chúng ta không biết bằng lòng với những gì mình có. Chúng ta phải biết trân quý những gì mình đang làm. Chúng ta cần hiểu được giá trị những gì mình đang làm. Làm thế này chúng ta được lợi ích gì? Nếu không làm thì kết quả sẽ ra sao? Nếu không làm cái gì sẽ xảy ra? Chúng ta đang nuôi dưỡng và phát triển những phẩm chất tâm tốt đẹp từng phút từng giây. Chánh tinh tấn và năng lượng. Hãy kiểm tra lại năng lượng của bạn và bao nhiêu năng lượng mình đang sử dụng. Để biết một cái gì đó, chánh niệm, bạn không cần phải dùng quá nhiều năng lượng. Nếu bạn có mong đợi hay tham muốn điều gì, tâm sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Hãy kiểm tra lại trạng thái tâm của bạn. Đừng để tâm mình bị căng thẳng hoặc mệt mỏi. Tâm thiền phải thư giãn. Đừng sử dụng quá nhiều năng lượng để tập trung. Chúng ta không cần phải sử dụng quá nhiều năng lượng để biết đề mục. Tâm có thể biết đề mục một cách tự nhiên. Chúng ta cần liên tục tự nhắc nhở mình và nhận ra tầm quan trọng của việc sống trong hiện tại, từng phút, từng giây. Chúng ta không cần phải sử dụng quá nhiều cố gắng hay quá nhiều năng lượng để tập trung, để chánh niệm. Bản chất của tâm là có thể hay biết đề mục một cách tự nhiên. Vì vậy, chúng ta không cần phải cố gắng để hay biết đề mục. Nếu tâm thư giãn, tâm tự hay biết một điều gì đó trong nó. Ý nghĩa của tinh tấn là cố gắng để liên tục, cố gắng kiên nhẫn, cố gắng thư giãn. Tinh tấn là làm những gì chúng ta cần làm và không làm những gì không nên làm. Tinh tấn cũng là sự cố gắng giảm thiểu phiền não, làm cho chánh niệm trở thành liên tục cũng là tinh tấn. Thực hành đúng, đôi khi chúng ta ngồi thiền nhưng lại không thiền. Thiền dừng lại là thiền sai. Thái độ sai là thiền sai, là ngừng lại như thế. Thiền đúng là bắt đầu. Tâm có thể hay biết, có sẵn đà chánh niệm. Nó hay biết trong mọi lúc và hay biết được rất nhiều thứ. Nếu bạn có quan kiến đúng, thái độ đúng, suy nghĩ đúng, tâm sẽ lập tức định tĩnh, bình an. Chúng ngừng lại pháp hành sai để bắt đầu khởi động pháp hành đúng. Bát chánh đạo. Chúng ta đang thực hành bát chánh đạo. Trong khoảnh khắc này chúng ta có thể nghe. Việc chúng ta hay biết rằng mình đang nghe là chánh kiến. Chúng ta biết cái gì đang diễn ra trong hiện tại, đó là chánh kiến, đó là tự nhiên, đó là kinh nghiệm. Đề mục chỉ là đề mục, kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm. Không có ai cả, không có người nào ở đó cả. Nếu có thái độ này và nếu chúng ta chánh niệm về những gì đang diễn ra, đó là chánh kiến và chánh tư duy. Khi có chánh kiến và chánh tư duy, chúng ta không thể nói năng sai lầm, không thể hành động sai lầm và có cách sinh sống sai lầm. Đó chính là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh niệm là việc làm chân chính. Khi đó chúng ta có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, đó chính là bát chánh đạo. Ngũ căn, chánh tinh tấn là sự duy trì bền bỉ, tinh tấn nghĩa là sự kiên trì, kiên nhẫn, liên tục nhiều lần và không bỏ cuộc. Đó là ý nghĩa của tinh tấn. Đừng tiêu tốn quá nhiều năng lượng, kiểm tra lại phẩm chất tính tấn niệm định tuệ. Bạn có bao nhiêu hứng thú, bạn có sẵn lòng thực hành hay không? Trí tuệ là hiểu biết. Vì vậy, bạn phải kiểm tra xem chánh niệm có mặt trong tâm hay không. Hiểu biết có mặt không? Trí tuệ có mặt không? Kiểm tra lại phẩm chất của tâm quan sát, tâm thiền. Tâm đang hành thiền, tâm đang quan sát, tâm đang thực hành. Chúng ta không sử dụng quá nhiều năng lượng để thực hành. Chúng ta chỉ quan sát với thái độ đúng, quan kiến đúng và với sự hứng thú. Bạn cần phải biết đang có chánh niệm hay không. Bạn cần biết trân quý chánh niệm đang có mặt. Cái bạn giúp bạn nhận ra hay biết những gì đang diễn ra. Bạn cần phải biết chánh niệm có mặt hay không, định có mặt hay không. Nếu thấy tâm không có định thì biết tâm không có định. Bởi vì có chánh niệm nên bạn biết. Nếu bạn nhận ra rõ ràng chánh niệm có mặt hay không, định có mặt hay không, tuệ có mặt hay không, nếu bạn nhận rõ rằng trí tuệ không có mặt, thì chính điều đó đã là trí tuệ rồi, đó cũng là hiểu biết. Tâm tham rất lưu manh, nó luôn luôn xúi dục, thúc đẩy bạn. Bất cứ cái gì bạn nghĩ, nói hay làm, tâm tham cũng xúi dục và thúc đẩy bạn. Có rất nhiều cách để tâm tham xâm nhập và sanh khởi trong tâm. Bạn mong muốn gì? Đôi khi bạn phải tự hỏi mình, tôi đang muốn gì? Tôi có đang muốn một điều gì đó không? Luôn luôn có mong muốn, bởi vì sự mong muốn, tham lam, khát vọng, mong đợi này mà tâm đau khổ, căng thẳng và bất mãn. Nếu tâm không muốn một cái gì cả, nó rất tự do. Bạn không thể có được thứ mình muốn. Nếu bạn hiểu được nguyên tắc rằng mình không thể có được thứ gì chỉ vì mình muốn có, và bạn chỉ có thể có được những gì đến từ nhân duyên, nhân quả, thì khi đó tâm tham sẽ dần dần suy yếu. Tất cả mọi thứ diễn ra bởi vì nhân quả, không phải vì mình muốn nó phải diễn ra. Có lần thầy tôi nói, nếu bạn muốn, nó sẽ diễn ra. Nếu không muốn, nó sẽ không diễn ra. Ý nghĩa đằng sau đó là gì? Nếu bạn muốn, nó sẽ diễn ra. Nghĩa là nếu bạn muốn bằng tâm tham, bạn sẽ phải khổ đau. Câu đầu tiên nghĩa là cái muốn xuất phát từ tâm tham. Chẳng hạn, có người không thích đau, anh ta muốn cái đau đi mất. Anh ta muốn không bao giờ có cái đau đớn. Câu thứ hai, nếu bạn không muốn, nghĩa là không muốn có cái muốn xuất phát từ tâm tham hay sân, thì đau khổ sẽ không diễn ra. Cái muốn đầu tiên là tham, cái không muốn thứ hai là vì trí tuệ. Cái muốn đầu tiên là nguồn gốc của đau khổ, tức là tập đế và đau khổ. Cái thứ hai là đạo đế và diệt đế, không còn đau khổ. Nếu bạn có tham muốn, thì sân sẽ đến. Đạo tuệ không muốn là bởi vì có hiểu biết nên bạn không muốn có tham và sân nữa. Chính vì vậy đau khổ sẽ không sanh khởi. Nếu bạn ham muốn cái gì đó với tâm tham, đau khổ chắc chắn sẽ khởi sanh. Bạn không thể có được cái gì chỉ vì mình muốn có. Bất cứ cái gì bạn có cũng đều là nhân quả. Nhưng có người thì nghĩ rằng họ sẽ có được những gì họ muốn. Thực ra, bạn chỉ có thể có được đau khổ nếu bạn ham muốn cái gì đó với tâm tham. Nếu bạn hiểu được rằng tất cả mọi thứ diễn ra nhờ nhân quả, tất cả mọi thứ diễn ra bởi vì nhân duyên, thì bạn sẽ không còn muốn có tham hay sân, tốt hay xấu nữa. Đau khổ sẽ không sanh khởi, bình an giải thoát và tự do sẽ đến, bởi vì bạn không còn muốn cái gì nữa. Ragga Khayo Nipana nghĩa là khi bạn không còn tham muốn, đó là niết bàn. Nếu tham muốn biến mất, đó là giải thoát. Chúng ta đau khổ bởi vì chúng ta không hiểu biết và cứ tham muốn. Bởi vì không hiểu biết nên mới có tham và sân. Sự chấp nhận, chúng ta phải cố gắng suy nghĩ đúng đắn, cố gắng chánh niệm. Chúng ta không phàn nàn về những gì đang diễn ra. Chúng ta kiểm tra phẩm chất chánh niệm của mình, tự nhắc nhở, kiểm tra, nhận biết. Sự chấp nhận là rất quan trọng. Nếu không có chánh kiến hay chánh tư duy, chúng ta không thể chấp nhận được. Nếu không thể chấp nhận, chúng ta sẽ không thể học hỏi. Chúng ta cứ mặc kệ, chúng ta không cố thay đổi kinh nghiệm. Chúng ta không thay đổi tiến trình thân tâm, chúng ta chỉ cố gắng chánh niệm. Chúng ta không phàn nàn về những gì đang diễn ra, tất cả mọi thứ chỉ là kinh nghiệm. Bất cứ cái gì diễn ra đều diễn ra qua nhân quả. Chúng làm việc của chúng ta làm việc của chúng ta. Chúng ta cần làm gì, chúng ta chỉ nhận biết những gì đang diễn ra, tất cả đều là tự nhiên. Hãy biết trân quý tâm đang làm việc. Chúng ta không mấy khi biết trân quý những gì mình đang làm. Chúng ta luôn luôn hay phàn nàn, hay nghĩ ngợi về những gì đang diễn ra. Kinh nghiệm có thể là tốt hay xấu, đúng hay sai, điều đó không quan trọng. Kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm, chúng ta cần trân quý và cần nhận biết rằng tâm đang hoạt động, đang hay biết và quan sát. Nếu kinh nghiệm tốt, tâm quan hỷ vui sướng. Khi có kinh nghiệm xấu, chúng ta thất vọng buồn nản. Điều đó có nghĩa là chúng ta chẳng hiểu biết gì cả. Chúng ta phải hiểu rằng tự nhiên chỉ là tự nhiên, đề mục chỉ là đề mục. Chúng ta buông bỏ kinh nghiệm, chúng ta không cố gắng bám chặt vào bất cứ một kinh nghiệm nào hay đề mục nào cả. Chúng ta cố gắng biết trân quý việc tâm đang làm việc. Chúng ta chỉ cần kiểm tra lại phẩm chất chánh niệm của tâm quan sát, tâm thiền. Tâm thiền đang có hoạt động hay không? Tâm có hứng thú hay không? Tâm có mạnh mẽ hay không? Hãy chỉ làm mỗi việc kiểm tra. Tăng cường sức mạnh cho tâm. Tâm quan sát của bạn phải mạnh mẽ và trong sạch và ít phiền não. Khi tâm bạn đã sẵn sàng, hiểu biết sẽ sanh khởi. Vì vậy, hãy quan tâm tới tâm bạn, quan tâm tới sự thực hành của mình và quan tâm tới tâm quan sát. Hãy nuôi dưỡng nó để trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Tùy thuộc vào phẩm chất tâm của bạn, đề mục có thể được thu nhận khác nhau và cách nhìn của bạn sẽ thay đổi. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho phẩm chất chánh niệm ngày càng mạnh mẽ lên. Chánh niệm mạnh mẽ là chánh niệm và trí tuệ làm việc cùng với nhau một cách liên tục. Đó là chánh niệm với chánh kiến, thái độ đúng, quan kiến đúng và suy nghĩ đúng, tức là chánh tư duy. Nếu nó liên tục, tâm sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta chỉ cần làm điều đó. Nếu tâm trở nên mạnh mẽ hơn, nó có thể làm công việc của mình, pháp làm công việc của nó và tự nhiên làm công việc của nó. Chúng ta không cố để nhìn đề mục, chúng ta không cố gắng tìm kiếm một cái gì cả. Chúng ta chỉ cố gắng làm cho tâm thiền mạnh mẽ hơn. Làm thế nào để tâm mạnh mẽ hơn? Khi chúng ta chánh niệm với thái độ đúng và hiểu biết đúng, tâm sẽ có trí tuệ và trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó không phải vì chúng ta ráng sức thật nhiều. Nếu chúng ta tiêu tốn quá nhiều năng lượng, tâm sẽ trở nên mệt mỏi. Nếu chúng ta cố gắng để nhìn một cái gì đó, tâm sẽ trở nên căng thẳng hơn. Chúng ta phát triển phẩm chất chánh niệm để làm cho tâm ngày càng mạnh mẽ. Nếu có chánh niệm, trí tuệ và sự liên tục, tâm sẽ mạnh mẽ lên. Khi tâm mạnh mẽ, nó sẽ có thể làm công việc của nó. Đối với những người đã thực hành lâu, tâm sẽ ngày càng có phẩm chất hơn. Tâm này sẽ càng chánh niệm hơn, ổn định hơn và bình an hơn. Có nhiều hiểu biết hơn, nó sẽ phải là như thế. Khi có nhiều hiểu biết hơn, chúng ta sẽ ít chống đối và phản ứng hơn. Bởi vì phản ứng nên chúng ta mới đau khổ. Bởi vì có sự học hỏi, chúng ta mới có được hiểu biết. đức tin sẽ cùng đến với hiểu biết. Vô thường, khổ, vô ngã, chẳng có gì mãi mãi y nguyên không thay đổi, tất cả mọi thứ đều đổi thay, tự nhiên đang diễn ra bởi vì điều kiện hóa, nhân duyên tương tác. Bởi vì tương tác nhân duyên, đề mục sanh khởi, đó là ý nghĩa của vô thường. Bạn cần hiểu biết bất cứ cái gì đang diễn ra, suy nghĩ đang diễn ra, cảm giác đang diễn ra, tâm hay biết đang diễn ra, chánh niệm đang diễn ra, bạn cần nhận biết rằng nó đang diễn ra, đang sanh khởi, đang diễn ra, đang trở thành, diễn ra, trở thành, sanh khởi. Diễn ra là vô thường, diễn ra là đau khổ, diễn ra là vô ngã. Khi tâm thanh tịnh, bạn sẽ hiểu được. Bạn sẽ hiểu được cái gì đang diễn ra là vô thường, diễn ra là khổ và diễn ra là nhân quả, vô ngã, chẳng có ai cả. Chánh niệm ghi nhận tất cả những gì đang diễn ra, đề mục cũng đang diễn ra, sự hay biết cũng đang diễn ra, cảm giác cũng đang diễn ra, suy nghĩ cũng đang diễn ra, tất cả đều mới, mới, mới. Kinh nghiệm đơn giản, hiểu biết sâu sắc. Khi bạn chánh niệm về một cảm giác hay đề mục nào đó, bạn hiểu thế nào về đề mục đó? Bây giờ bạn hiểu được điều gì? Bạn có hiểu được gì không? Đôi khi bạn có thể biết những gì không hiểu được. Bạn hay biết được nhiều đề mục, chánh niệm được nhiều thứ. Mục đích của bạn là gì? Phiền não che kín tâm mình, bạn không thể hiểu được bản chất của phiền não. Chính vì vậy, chúng ta cần hiểu được bản chất của tham, sân, si. Khi đó chúng sẽ không còn cơ hội để xâm nhập vào nữa. Khi tâm đã trong sáng, không tham, sân, si, tâm sẽ sẵn sàng để hiểu. Khi tâm đã sáng suốt, trí tuệ sẽ sanh khởi. Kinh nghiệm có thể rất đơn giản, nhưng hiểu biết có thể rất sâu sắc. Nhờ hiểu biết rằng đề mục chỉ là đề mục, hiểu biết rất sâu sắc, chúng ta không có tham, sân, si. Mỗi ngày chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm, chúng ta luôn luôn gặp kinh nghiệm. Khi tâm quan sát trong sáng, thanh tịnh, chánh niệm và hiểu biết đầy đủ, kinh nghiệm đơn giản này sẽ trở nên rất kỳ lạ, không như bình thường. Bởi vì trước kia chúng ta luôn mang tà kiến khi hay biết kinh nghiệm, giờ đây khi có chánh kiến và hiểu biết đúng, cái nhìn của chúng ta sẽ ngược lại hoàn toàn, rất kỳ lạ. Cơ hội được thực hành thiền chánh niệm rất hiếm gặp. Hay biết về một cái gì đó nghe có vẻ như rất đơn giản, nhưng phương pháp này rất khó để thực hành. Chỉ khi có Đức Phật ra đời thì chúng ta mới có thể thực hành phương pháp này được. Không có Đức Phật xuất hiện trên thế gian này, chúng ta không thể thực hành được. Thực sự được thực hành thiền chánh niệm là điều rất hiếm có. Pháp ở mọi nơi. Bởi vì tâm bị phiền não che án, chúng ta không thể thấy pháp hay hiểu được tự nhiên như nó đang là. Thế nào là tự nhiên? Tự nhiên là nhân và quả. Tiến trình nhân quả, tự thân nó là tự nhiên. Bất cứ cái gì đang diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại là tự nhiên, là pháp. Ngay cả phiền não cũng là pháp, là tự nhiên. Tự nhiên đang trở thành, đang sanh khởi. Sự hay biết đang sanh khởi, chánh niệm đang sanh khởi, đề mục và tâm, đề mục và tâm. Trong tự nhiên không có ai ở đó cả, tự nhiên không phải là chúng ta, không phải họ, không phải người nào khác. Tự nhiên là tự nhiên. Pháp luôn luôn hiện diện và thuyết pháp ở mọi nơi. Tự nhiên cũng đang dạy pháp cho chúng ta, nhưng chúng ta không thể nghe thấy. Chúng ta không thể thấy pháp bởi vì phiền não đang có mặt trong tâm và bởi vì không có đủ hiểu biết và trí tuệ. Nếu chúng ta có thể suy nghĩ và thấy tự nhiên như nó thực sự đang là, thì tâm sẽ giải thoát và thoát khỏi phiền não. Pháp ở mọi nơi, pháp có sẵn ở đó trong mọi lúc, mọi nơi. Tâm bạn có sẵn sàng để hiểu pháp hay chưa? Đến đây là chấm dứt dĩa số 4, cũng chấm dứt phần đọc quyển sách Pháp ở mọi nơi của Ngài Thiền Sư Sayadaw Uttarajaya do Sư Tâm Pháp dịch. Cùng các bạn đồng tu, trong lúc đọc quyển sách này, chúng tôi không thể nào tránh khỏi những lỗi lầm sơ xuất. Mong các bạn nở một nụ cười từ bi hỷ xả cho người đọc. Đây không phải là lời rào đón, mà đây là những lời xuất phát tận đáy lòng của người đọc. Ngoài ra, vì quá xa xôi nên chúng tôi không thể liên lạc được với sư Tâm Pháp, để xin sư cho phép chúng tôi đọc vào CD để giúp các bạn đồng tu của chúng tôi không có cơ hội để đọc quyển sách này. Mong sư thông cảm và tha thứ cho. Những việc làm của chúng tôi, nếu có chút ít phước báo nào trong lúc đọc quyển sách này, chúng tôi cũng xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.